Ephphatha.
Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ.
Trên một tờ báo thành phố Cincinnati, tiểu bang Ohio, tôi đọc được câu chuyện như sau. Tại một tiệm ăn rất nổi tiếng và đông khách, thường phải đợi một lúc lâu mới có bàn trống. Khi khách hàng vừa được dẫn vào bàn ăn, thì chú em lau bàn khoảng 14 hay 15 tuổi liền đến lau dọn những mảnh đồ ăn do những người khách trước làm rơi rớt xuống bàn. Khách hàng thường chào hello và cảm ơn, nhưng chú em cứ cắm cúi lau dọn mà chẳng trả lời. Tiếp sau đó, cô hầu bàn đến lấy order và nói với khách hàng rằng: "Xin lỗi quý vị, chú em lau bàn này bị câm và điếc, chứ không phải em bất lịch sự đâu." Chú em lau bàn cứ lặng lặng đi làm việc từ bàn này qua bàn khác. Cô hầu bàn cũng đi theo, vừa giải thích, vừa lấy order của khách hàng. Hình ảnh của hai người trong câu chuyện, một người cắm cúi làm việc, một người tươi cười duyên dáng đi giải thích, gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Tôi tự hỏi phải chăng hình ảnh của hai người này là biểu tượng của Vương quốc Thiên Chúa. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Marco, trên đường đi truyền giáo từ vùng Tyre, Sidon và miền thập tỉnh, Chúa Giêsu chữa một người dân ngoại vừa điếc vừa câm. Ngài đã dùng những dấu hiệu để chữa lành, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Trong sách Đệ Nhị Luật: "Hãy nghe, hỡi Israel". Hãy nghe có nghĩa là chúng ta hãy cởi mở tâm hồn để đến với Chúa. Tức khắc anh mù bắt đầu nghe và nói được, rồi đi loan báo tin mừng cho mọi người biết. Theo linh mục Eugene Laverdier, những chi tiết của câu chuyện đã bắt nguồn từ việc mục vụ của Chúa Giêsu và phản ảnh lại qua những hình thức thực hành bí tích rửa tội của các tín hữu thời sơ khai. Hơn nữa, cha Laverdier còn nhấn mạnh câu chuyện đã được kết hợp với việc Chúa Giêsu thành lập nhóm 12 tông đồ để sai các ông đi rao giảng, sức dầu và chữa dân chúng khỏi bệnh. Tất cả những biểu tượng này là sự thực hành có tính cách bí tích của các tín hữu lúc ban đầu. Như sách giáo lý Công giáo đã nói, trong khi giảng dạy, Chúa Giêsu thường sử dụng những dấu hiệu của vũ trụ vạn vật để giúp người ta hiểu biết những mầu nhiệm của nước Thiên Chúa. Phúc âm hôm nay không quan tâm đến sự câm điếc thể lý của anh mù, nhưng nhấn mạnh đến sự câm điếc tinh thần. Thực vậy, bằng cách này hay cách khác, chúng ta cũng điếc trong việc lắng nghe tiếng Chúa nói với ta và câm miệng trước việc rao giảng và làm chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa. Phải thành thật thú nhận rằng nhiều khi chúng ta chưa nói lên đầy đủ sự thật của tin mừng. Chúng ta mới chỉ công bố một phần nào của tin mừng theo khía cạnh rất chủ quan của mình, theo thiên kiến hay ích lợi cá nhân. Vì thiếu sót trong việc lắng nghe tiếng Chúa nên chúng ta cũng khiếm khuyết trong việc rao giảng tin mừng cứu độ, và đặc biệt là sống điều đã rao giảng. Để sống điều được rao giảng, chúng ta cần sự giúp đỡ của nhiều người khác, nhất là tiếng nói của giáo hội. Phúc âm hôm nay nhấn mạnh đến lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa và việc loan báo tin mừng đến với tất cả mọi người, không phân biệt quốc gia, chủng tộc hay nam nữ. Mọi người được mời gọi tham gia vào Vương quốc Thiên Chúa, một vương quốc của yêu thương, một trời mới và đất mới mà chúng ta hy vọng. Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều văn sĩ nổi tiếng đã mô tả một viễn tượng về một thế giới hoàn hảo, nơi mà mọi người đều yêu thương hòa hợp với nhau và với Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah đã nói về việc sư tử nằm chung với chiên bò. Thánh Augustino đã Kitô giáo hóa thế giới trong cuốn sách có tựa đề là Thành phố của Thiên Chúa, The City of God. Thánh Thomas More bàn về một nơi lý tưởng với một hệ thống xã hội và chính trị hoàn hảo gọi là Utopia, nhưng đã bị coi là không tưởng. Thế nhưng, vào giữa thế kỷ thứ 20, do ảnh hưởng của những chế độ độc tài cũng như chiến tranh đã bóp méo đi những hình ảnh lý tưởng của dân chúng, một loại tiểu thuyết mới ra đời gọi là chống không tưởng, Anti-Utopia. Những cuốn tiểu thuyết này trình bày một thế giới mà tất cả mọi sự đều đi sai lạc hết. Hai cuốn nổi tiếng nhất là cuốn Brave New World của Aldous Huxley và cuốn 1984 của George Orwell. Cuốn Brave New World trình bày một xã hội bị thống trị bởi á phiện, xì ke, ma túy và khoái lạc mà không ai có thể thoát khỏi bị chi phối. Vài năm sau đó, cuốn 1984 đã được xuất bản, trình bày một thế giới bị kiểm soát hoàn toàn bởi quân phiệt, loại trừ mọi tự do của con người. Sự sợ hãi ám ảnh con người trong các chế độ độc tài, tân phát xít và quân phiệt đã phá hủy mọi thứ tự do căn bản của con người. Khi cuốn 1984 ra đời, Orwell đã gửi tặng cho Huxley, tác giả cuốn Brave New World, cuốn sách của mình. Đọc xong cuốn 1984, Huxley đã không đồng ý và trả lời lại với một câu nói nổi tiếng rằng: "Không phải là sức mạnh quyền lực phá hủy chúng ta, nhưng là khát vọng không cùng đối với khoái lạc phá hủy chúng ta." Những gì xảy ra ở hậu bán thế kỷ 20 đã chứng minh cho câu nói của Huxley. Dù là một thế giới, một quốc gia, một gia đình hay một cá nhân, chúng ta đã bị phá hủy bởi cái khát vọng không cùng của con người trong việc tìm kiếm khoái lạc, thỏa mãn những nhu cầu và lòng tham lam ích kỷ không đáy của mình. Trong Thánh Kinh, tội tổ tông là tội ông Adam và bà Eva muốn tự mình đi tìm kiếm khoái lạc. Đây không phải là vấn đề của trái cấm, nhưng là vấn đề của Adam và Eva muốn tự thỏa mãn lấy khát vọng của mình, không cần Thiên Chúa nữa. Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Khát vọng không cùng trong việc tìm kiếm khoái lạc đã làm cho con người trở nên ích kỷ. Sự ích kỷ làm chúng ta quên mất tình yêu Thiên Chúa và sự yêu mến tha nhân. Tại một buổi tiệc chúc mừng Tiger Woods đoạt giải vô địch môn golf, chàng ca sĩ mù Stevie Wonder khoe với Tiger Woods rằng anh cũng là một tay đánh golf siêu hạng. Tiger bán tín bán nghi rằng làm sao một chàng ca sĩ mù lại có thể đánh golf được, nhưng anh cũng tỏ ra rất lịch sự trò chuyện cho vui. Chàng ca sĩ mù mới giải thích thêm rằng: "Khi tôi bắt đầu chơi tee off, tôi sẽ bảo một anh chàng đứng ở trên vùng cỏ xanh, the green, gần lỗ, gọi tôi thật to. Tai tôi rất thính, tôi có thể điều khiển quả banh đi vào lỗ." Tiger Woods cảm thấy thích thú với cách chơi golf của chàng ca sĩ mù. Thấy thế, Stevie Wonder đề nghị chơi thử một vòng, tức là round, 18 lỗ với Tiger Woods. Khi Tiger Woods đồng ý chơi, chàng ca sĩ mù bèn thách thức, chơi đánh độ $100,000 một ván. Tiger Woods bèn lưỡng lự từ chối rằng anh không muốn chơi vì tiền, nhưng anh chàng ca sĩ mù lại cứ làm tới nài nỉ, đòi chơi đánh độ, tới nỗi Tiger Woods phải nể nang và nói: "Được rồi, khi nào anh muốn chơi?" Chàng ca sĩ mù Stevie bèn cười xòa và nói: "Tôi sẽ chơi vào bất cứ đêm tối nào anh chọn lựa." Chàng ca sĩ mù đánh golf cần đến một người nào đó gọi thật lớn để anh biết đâu là đích điểm điều khiển trái banh vào lỗ. cũng giống như thế, để cuộc sống luôn hướng về tình yêu Thiên Chúa và lòng yêu thương tha nhân, chúng ta cũng cần đến một người nào đó giúp đỡ. Chúng ta không thể làm một mình. Nếu chúng ta muốn đôi tai và tâm trí mở ra, chúng ta phải làm việc chung với nhau, vì Thiên Chúa hoạt động qua những người chung quanh chúng ta. Câu chuyện được kể về Thánh Francisco Assisi và những thầy dòng của Ngài đi xuống làng để rao giảng tin mừng của lời Chúa. Khi tới làng, họ đã nhanh chóng hòa đồng với dân làng trong những câu chuyện của cuộc sống và dành thời giờ để giúp đỡ họ trong công tác lao động. Các ngài đi vào cuộc sống của dân làng. Sau cùng, khi mặt trời sắp lặn, Thánh Francisco nói với các thầy chuẩn bị trở về tu viện. Khi họ sắp sửa lên đường ra về, có một thầy thắc mắc hỏi: "Chúng ta đến đây chẳng phải để rao giảng tin mừng cho dân chúng sao? Khi nào chúng ta sẽ làm điều đó?" Thánh Francisco quay sang người tu sĩ anh em của mình và nói: "Nếu dân chúng làng này đã chưa nghe được tin mừng ngày hôm nay, thì việc rao giảng thánh kinh sẽ không giúp gì khác cho họ được." Mọi người bèn lên đường quay trở về tu viện. Tin mừng được rao giảng bằng chính cuộc sống phục vụ và yêu thương của Thánh Francisco và các tu sĩ của Ngài, không phải bằng lời nói mà bằng cuộc sống, không phải bằng trí não mà bằng con tim. Cái thế giới đại đồng, hòa bình và yêu thương Thánh Francisco đề xướng ra vẫn là hình ảnh lý tưởng cho chúng ta mơ ước. Sự an bình ngay trong nội tâm của một người lan tỏa tới tha nhân, đến với thiên nhiên, đó chính là vương quốc Thiên Chúa đã đến gần mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng. Vương quốc Thiên Chúa giống như chú em cầm điếc siêng năng lau bàn và cô hầu bàn lịch sự cùng làm việc chung với nhau. Không ai có thể nghe được tiếng Chúa hoàn toàn. Không ai có thể nói lên được tình yêu Thiên Chúa một cách hoàn hảo. Chúng ta cần đến nhau, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau nói lên tình yêu Thiên Chúa và cùng nhau phục vụ Thiên Chúa. Đó là phương cách xây dựng vương quốc Thiên Chúa ngay từ bây giờ và trên trần gian này.